Tuần 8 thứ 5, nuôi dưỡng buổi sáng. Giăng chương 7 câu 37 đến 39. Giê-xu đứng và kêu lên rằng: Nếu ai khác, hãy đến với ta và uống. Người nào tin vào ta thì từ tận bản thể bề trong của người ấy sẽ tuôn ra các sông nước hằng sống, như Kinh Văn đã nói. Nhưng Ngài nói điều này chỉ về linh mà người tin vào Ngài sẽ nhận lãnh, vì linh ấy vẫn chưa, bởi Giê-xu chưa được tôn vinh. Sự phục sinh là để con người Giê-xu ra khỏi lớp vỏ phàm nhân của Ngài và giải phóng sự sống thần thượng, và sự phục sinh này được gọi là sự tôn vinh. Vậy nên, trước khi Christ được tôn vinh thì linh ấy vẫn chưa. Khi nói linh ấy vẫn chưa thì Giăng có ý nói rằng linh ấy chưa được tuôn ra từ tín đồ như các sông nước hằng sống. Qua và trong sự phục sinh của Ngài, Christ là Adam cuối cùng đã trở nên linh ban sự sống, để vào trong những người tin Ngài, hầu tuôn ra như các sông nước hằng sống. Đức Chúa Trời là linh, và thân vị thứ nhì của Đức Chúa Trời tam nhất trong xác thịt đã trở nên linh ban sự sống. Trước khi Christ phục sinh, Đức Chúa Trời đã là linh, nhưng không phải là linh ban sự sống. Trước khi Christ chết và phục sinh, Đức Chúa Trời không có cách nào vào trong con người để làm sự sống của con người. Giữa con người và Đức Chúa Trời có nhiều điều tiêu cực làm chướng ngại. Theo hình bóng được thấy trong Sáng Thế Ký, con đường đến với Đức Chúa Trời là cây sự sống đã bị đóng lại do những đòi hỏi về vinh hiển của Đức Chúa Trời, sự thánh biệt của Đức Chúa Trời và sự công chính của Đức Chúa Trời. Một người sa ngã, tội lỗi, ô uế hoàn toàn không thể nhận cây sự sống, nhận Đức Chúa Trời vào làm sự sống cho đến khi sự chết của Christ thỏa đáp những đòi hỏi ấy. Phần đọc hôm nay, Hebrews chương 10 khải thị rằng sự chết của Christ đã mở ra con đường, một đường mới và sống, để chúng ta có thể vào nơi chí thánh, dự phần Đức Chúa Trời là cây sự sống. Trong sự chết, Ngài đã thỏa đáp mọi đòi hỏi về vinh hiển, sự thánh biệt và sự công chính của Đức Chúa Trời. Sau đó, trong sự phục sinh, Ngài đã thay đổi hình trạng trở nên linh ban sự sống. Điều này hoàn toàn là vì mối liên hiệp hữu cơ giữa Đức Chúa Trời và con người, để đem Đức Chúa Trời vào trong con người và đem con người vào trong Đức Chúa Trời trong sự phục sinh của Ngài. Ngày nay, chúng ta có thể nhận cây sự sống và uống nước sự sống, hầu cho Đức Chúa Trời tam nhất có thể tuôn ra từ tận bản thể bề trong của chúng ta như các sông nước hằng sống. Linh bắt đầu tuôn chảy từ Sáng Thế Ký chương 1 câu 2. Ngay sau khi Đức Chúa Trời đến để sáng tạo, Linh đã bắt đầu chuyển động. Đó là khởi đầu của chính dòng chảy Kinh Thánh xuyên suốt toàn bộ 66 sách. Dòng chảy này được tổng kết trong Khải Thị chương 22 câu 17, nói về linh ấy. Vì thế, dòng chảy của linh bắt đầu trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 2 sẽ tổng kết trong Khải Thị chương 22 câu 17. Giữa hai đầu này của Kinh Thánh là một dòng chảy dài. Lịch sử của Đức Chúa Trời giữa con người và bên trong con người là dòng chảy của linh. Định nghĩa về linh bao gồm toàn bộ lịch sử chuyển động của Đức Chúa Trời giữa con người và bên trong con người. Nếu thấy điều này, chúng ta sẽ hiểu Kinh Thánh cách nội tại và hiểu được ý nghĩa thật của Kinh Thánh. Bây giờ, linh đã trở nên linh ban sự sống. Linh ban sự sống này là một đấng tuyệt diệu hiện hữu qua hai sự trở nên. Sự trở nên thứ nhất là Đức Chúa Trời trở nên con người. Ngài trở nên Adam cuối cùng và được gọi tên là Giê-xu. Sau đó, người này trở nên linh ban sự sống. Đây là hai sự kiện lớn trong lịch sử con người cũng như trong lịch sử của Đức Chúa Trời. Trong lịch sử của toàn vũ trụ, không có điều gì lớn hơn sự nhục hóa của Đức Chúa Trời. Đó là việc Đức Chúa Trời trở nên người. Rồi sau 33 năm rưỡi, con người ấy trở thành điều khác nữa. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đã trở nên người, và con người này đã trở nên linh ban sự sống. Đức Chúa Trời tam nhất đã được tổng kết trong linh ban sự sống, linh của Giê-xu, linh của Christ, linh của Giê-xu Christ và Chúa Linh. Vì vậy, linh này ngày nay là sự tổng kết của Đức Chúa Trời tam nhất.